Kính thưa quý vị, hôm nay là một duyên lành tôi được tái ngộ quý vị nơi đây hội kỳ lão Los Angeles. Năm qua tôi đã có dịp diễn đàn cùng quý vị và để cho chúng ta tìm rõ con đường lối thoát của nhân sanh, và chính quý vị đã đóng vai trò quan trọng tại thế trong định luật sanh lão bệnh tử khổ. Chính quý vị đã qua từ giai đoạn một, và chính quý vị đã tự đọc lấy cuốn kinh vô tự trong tâm thức của chính mình. Chúng ta sanh ra làm con người thế thiên hành đạo, làm cha mẹ giáo dục con em. Ngày nay chúng ta đã xây dựng được sự nghiệp cơ đồ tốt đẹp tại xứ sở, và mong được tuổi già có ngày hội ngộ, tương hòa tương ái giữa đồng bào, con em và cống hiến cho nhân loại ở tương lai. Ngày nay chúng ta để được xa lìa cái cảnh mà chúng ta tạo lập, thì với tâm đầu thật sự quý vị cũng đau khổ như tôi. Tôi cũng người vượt biển để ra đây để tìm sự sống trong lễ sống mình đã tự mong muốn và thành đạt để cống hiến cho tương lai của nhân loại. Thì ngày hôm nay chúng ta đã qua nhiều chuông sanh lão bệnh tử, thì tới cái kỳ lão này không có ai tránh khỏi. Ở thế gian này biết bao nhiêu những người hùng mạnh tuổi trẻ đã chê người già lũng cũng lôi thôi, nhưng mà quên lúc giáng sanh của chính mình đã lũng cũng lôi thôi, thì phải trở về lũng cũng lôi thôi mới là trở về thực chất trong cái vô vi là không không tự tại. Thì tất cả chúng ta phải đi con đường của các cụ, không có người nào từ chối con đường của các cụ được. Cho nên tuổi trẻ còn nhiều vì sống cao ngạo mạn thì quên cảnh già nua ở tương lai. Như chúng ta đi tới tuổi lớn rồi, bây giờ thấy trước kia chúng ta cũng đóng cái vai trò đó, từ cái trượt đi tới cái thanh, và từ cái thanh còn phải đi tới cực thanh. Cho nên chư Phật chư tiên hiện tại cũng đang làm việc liên tục, cho nên xây chuyển tâm thức nhân sanh phải tự thức và tự tu tự tiến. Hỏi chứ quý vị có vô chùa tu không? Quý vị không cần phải vô chùa tu. Quý vị đã mang được cái thể xác duyên dáng quyền vi của trời đất ân ban hiện tại, là hồn của quý vị đang ngự trong cái chuyển thiên địa này, là trong một cái chùa mà có thể nói rằng một cái ngục tục. Mà nếu quý vị thích tâm đây là cái cảnh quyền vi vô cùng thế gian khoa học không tạo được, thì quý vị mới nhận xét rõ rằng tôi có vinh hạnh được làm con người và được sáng suốt điều khiển trong cái cơ cấu tiểu thiên địa hiện tại của tôi, có nước lửa gió đất, cũng không khác gì với vũ trụ thiên nhiên đó. Mà chính tôi là chủ chánh, lấy cái gì xác nhận tôi là chủ chánh? Hiện tại chúng ta đang diễn đàm với phần hồn hay là thể xác? Sự tri giác và sự truyền cảm của chúng ta chuyển chạy trong tâm thức hay là trong thể xác? Chắc chắn quý vị xác nhận đó là trong tâm thức, đó là sự thanh tịnh và sáng suốt trong thức hồi sinh, trong nội thức sẵn có của mọi người. Và chúng ta đã xác nhận rõ rằng chúng ta đã mượn cái xác này luân hồi tại thế nhiều kiếp để học hỏi trong chương trình tiến hóa. Chúng ta có tư tưởng để suy xét thức tâm, chúng ta cặp mắt để xem để thức tâm, có lỗ tai nghe để thức tâm, có mũi nghe để thức tâm, có miệng nghe để thức tâm, hành động để thức tâm. Thì rốt cuộc cái hồn là cái gì? Sự thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên quý vị sẽ ra đi với sự thanh tịnh và sáng suốt. Chúng ta giáng sanh xuống thế gian đâu có bằng lòng làm con người, ngoa ngoa đã khóc rồi là không bằng lòng trong nghịch cảnh này, nhưng mà không bằng lòng cũng phải bằng lòng. Thượng Đế đã cho chúng ta giáng sanh xuống thế gian học hỏi, học trượt dâm ô ác trượt rồi thì tới sự thanh cao cỡ mở qua những đà chiến giải tùy theo hoàn cảnh của mọi người trong nghịch và thuận, và đều phải học chiến tất cả. Thì sự không ngừng nghỉ trong tâm thức của quý vị tới ngày nay lớn tuổi rồi, già nuôi rồi, quý vị làm được cái gì? Thấy rõ mình đang theo và đang hành, hành trong sự thích tâm. Sự buồn tuổi của chúng ta ngày nay chúng ta không có tu pháp nào, nhưng mà chúng ta thấy rằng nặng tình thương hơn. Chúng ta có con có cháu, chúng ta phải tha thứ và thương yêu. Rồi tới cái ngày chúng ta sẽ ly khai cái thể xác này, chúng ta muốn cái gì trong cái giờ phút lâm chung? với tha thứ và xây dựng cho tất cả. Và khuyên hậu lai không nên làm những gì sai lầm, vì chúng ta đã sai lầm. Và chúng ta đang ngự trong cái khuôn như chúng sanh. Tất cả mọi người là mắt, mũi, tai, miệng, ngũ tạng và tứ chi đồng trong một khuôn để thích tâm mà thôi. Cho nên giới hạn trong luật trời. Luật trời là luật quân bình trong nội thức của chúng ta. Nếu tâm chúng ta không có quân bình, làm sao chúng ta lại thấy rõ được luật trời mà chúng ta trở về quê xứ chúng cũ, và chúng ta có thể xác nhận được phần hồn là vô cùng bất diệt. Cho nên phần hồn của chúng ta là quan trọng. Rốt cuộc cái phần hồn là chủ của thể xác, không phải thể xác là chủ của phần hồn. Khi mà chúng ta thức tâm rồi, chúng ta mới thấy sự bế trễ, và thời gian không cho phép chúng ta lưu lại trong trường học. Trường đời là bãi trường thi, thi nhiều, giữ nhiều cuộc, rồi chúng ta phải tiến qua một cái nơi khác để giữ cuộc thi này. Cuộc thi này là vô cùng, và cho chúng ta quân bình và ổn định. Phải biết cứu mình, nhưng họ mới cứu người khác. Cho nên cái chuyện tu là những người không chịu tu, nhưng mà đã và đang tu không hay. Bởi vì luật trời chúng ta đang mang là cái thể xác này, thì chúng ta đã và đang tu. Quý vị đã và đang tu, cho nên lời nói của quý vị luôn luôn xây dựng cho tuổi trẻ phải ôn hòa, phải nhịn nhục để hiểu mình. Cho nên cái cơ thiên cơ của Việt Nam đã chứng minh cho chúng ta thấy rồi, chúng ta là có cái thức hồi sinh vô cùng. Chúng ta đã không còn gì ra đây, rồi chúng ta cũng hội tụ ngày nay. Chúng ta lại có cái hội kỳ lão tại đây. Mà hội kỳ lão này để gì? Để hội tụ những sự sáng suốt và thành quả của các cụ, các bà. Để đem lại gì? Để đóng góp cho hậu đại. Để thấy tình thương và đạo đức là vô cùng. Ngày nay ở năm châu bốn bể đều có bàn chân bé nhỏ của người Việt Nam, đều có tâm hồn cao đẹp của người Việt Nam. Người Việt Nam muốn gì bây giờ? Thấy rõ rồi cả thế giới để hướng về chúng ta, cứu độ chúng ta, giúp đỡ cho chúng ta có hơi thở nhẹ nhàng trên mảnh đất tự do hiện tại. Chúng ta mới thích tâm thấy rõ mọi người cũng đang đồng sống trong sự hít vô và thở ra. Sự công bằng của Thượng Đế đang chiếu cố của chúng ta. Trời Việt Nam chưa sập, trời Hoa Kỳ cũng chưa sập, mà tâm thức chúng ta vẫn còn nguyên. Vậy chúng ta nên sống với Thượng Đế không? Sống với sự sáng suốt vô cùng đó không? Chính ta có, mà ta quên không vun bồi thì chúng ta thấy nặng nề đó mà thôi. Chứ kỳ thật quý vị đã đi trong hành trình, trong cuộc hành hương của quý vị dài đằng đẵng, đã luân hồi nhiều kiếp xưa chất đóng. Ngày nay chúng ta vinh hạnh được làm chủ của một cái thể xác, và chúng ta lại vui đàm đạo để tìm một lối thoát cho chúng. Và chúng ta phải quy một mối, rốt cuộc là chỉ có một mối mà thôi. Chỉ có phần hồn là siêu diệu, là giải tỏa được. Cái thể xác này nó nằm ở trong cái quy luật sanh lão bệnh tử khổ, chúng ta phải học. Chúng ta phải hòa tan trong khổ để tìm hạnh phúc vô cùng. Để mỗi chúng ta ngồi đây không có vị nào không khổ. Chúng ta có nghiệp là khổ. Trong cái khổ đó, và chúng ta sống hẳn với khổ, thì chúng ta không quán thông cái khổ, đâu có còn sự đau khổ nữa. Thì đó mới là hạnh phúc trong tâm thức của mọi người. Rốt cuộc mọi người phải ra đi với sự thanh tịnh và sáng suốt mà thôi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cái duyên lành để hội ngộ, để nghiên cứu cái phương pháp nào để tôi hiểu rõ tôi hơn, để thấy rõ nguyên năng nguồn cội của chính tôi. Đó, thì tôi phải mượn cái phương pháp. Mà làm sao cái khối óc tôi được thanh tịnh, làm sao cái ngũ tạng tôi được thanh tịnh, thì tôi là đối diện với quý vị. Đường quý vị đi, tôi đã và đang đi, không thế nào tôi từ chối được. Nhưng mà bề trên đã cho tôi phần sáng suốt để tìm một con đường đi trở về với tôi, và tin cái khả năng sẵn có của tôi, xây dựng cho tôi càng ngày càng thanh tịnh, và chấp nhận học hỏi bất cứ nơi nào, ở đâu xảy đến, nơi nào cũng là thầy của ta. Căn nhà này cũng là thầy của ta, căn nhà này cũng là cuốn kinh vĩ đại để xây dựng tâm thức cho chúng ta tiến hóa tới vô cùng. Hỏi chứ tại sao cái căn nhà này là thầy của chúng ta? Hỏi chứ ai đã xây dựng căn nhà này? Chi khôn của này, ai đã ban trí khôn cho loài người xây dựng một căn nhà khéo léo để chúng ta có cơ hội hội tụ ngày hôm nay? Có phải Thượng Đế không? Mình đấng vô cùng không? Mà đấng vô cùng nó nằm ở đâu? Hào quang của Ngài là vô cùng tận chiếu diễu trong tâm thức của mọi người, cho nên mọi người đều có cái sự khai triển cho vô cùng, và không có người nào phục người nào, người nào cũng có cái cách khai triển cho chính họ. Cho nên cái luật công bằng của trời đất đã là cho chúng ta thấy với cặp mắt phàm, tất cả cây cổ đủ các hiệu đang chạy trên đường, xe Toyota, xe Mỹ, xe Nhật, xe Ý, xe đủ thứ, nhưng mà xe nào cũng đến đích của nó muốn mà thôi. Đó, thì quy một vạn giáo sẽ quy nguyên là đến đích mà thôi. Cho nên mỗi người chúng ta, mỗi người tùy theo căn nghiệp, có kẻ nặng, có người nhẹ, nhẹ thì phải học nhẹ và phải gánh vác nhiều hơn, còn nặng thì khám phá cái nặng để khai mở tới cái nhẹ. Cho nên mọi người chúng ta đều đồng học và đồng chiến. Cho mỗi năng chiến từ chính trị, quân sự, bất cứ thương mại, thế gian, kinh tế cũng vậy nữa, đều là bài học của tâm thức. Cho nếu chúng ta thấy rõ được thì ở lãnh vực nào chúng ta là người cũng đã và đang tu, chứ không phải là chưa tu. Mà không có ai diệt được phần hồn của người, phần hồn bất diệt. Cho nên quý vị có thể thấy rằng xác nhận và chứng minh rõ ràng con ruồi mà chúng ta giết đây, nhưng mà ngày nay nó cũng có sự hiện diện của con ruồi, cũng mắc cũng mũi tai miệng của nó như vậy, con sâu con kiến cũng vậy, mà hộp cát vẫn tiến hóa đến cuối cùng. Chúng ta thấy hộp cát ngày nay có thể làm cái chai để phục vụ nhân sinh, hộp cát có thể làm cái ly để phục vụ nhân sinh, là do gì? Do sự điêu luyện mà qua cái cùng cực khổ não vô cùng, chịu đựng tới mấy ngàn vôn lửa điện, nó mới là tan ra thành trăm lần như vậy. Thì chúng ta ở trong cái cơ điêu luyện, trong linh địa Việt Nam, chúng ta thấy khổ vô cùng. Có cái mảnh đất nào mà nhỏ nhất trong quả địa cầu không? Của chúng ta là đó. Mà lại có số người này được điêu luyện nhiều nhất, khổ nhiều nhất, chiến tranh nhiều nhất, bị đè bẹp từ giây từ phút, từ tâm lẫn thân. Nhưng mà ngày nay cũng có cơ hội tự vươn lên. Cho nên người Việt Nam thích tu nhiều lắm, thấy những cảnh trang trường và chính mình đã tạo ra lấy mình nhiều hơn, mình gạt lấy mình nhiều hơn, thành ra tự thức. Và nhiều vị đã âm thầm tu, nhưng hiện nay ở Việt Nam cũng vậy, ai cũng lo ngồi thiền nhắm mắt lo niệm Phật mà thôi, bởi vì không có thấy cái gì hơn trên mảnh đất đó. Và qua 50 tuổi, qua 50 tuổi rồi đã chứng minh biết bao nhiêu cảnh, biết bao nhiêu chế độ, biết bao nhiêu lợi hướng. Rồi ai đã đạt những cái gì? Đã đạt cái gì hết? Rốt cuộc phải về với mình. Tôi phải tầm tôi giải tỏa được. Nếu tôi không biết tôi thì chả biết ai. Vì tôi đã có một khối óc tinh vi của thực tế đã ông ban cho chúng tôi. Có phải khối óc con người xác nhận Phật không? Khối óc con người xác nhận Chúa không? Và khối óc con người xác nhận tất cả không? Vì tôi đang mang cái gì đấy? Tôi đang mang khối óc. Tại sao tôi không vui xây dựng, không hãnh diện xây dựng khối óc tôi tiến hóa tới vô cùng, tôi trao chấn động lực tôi tiến hóa tới vô cùng, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Hỏi quý vị, hiện tại sự sống của chúng ta có thể từ chối thanh điển chuyển qua tâm thức của chúng ta, của càn khôn vũ trụ không? Không có người nào từ chối là không có. Mỗi người đang giữ thanh khí điển của trời Phật, trời Phật. Nếu không có hơi thở thì chúng ta không có sự sống. Mà hơi thở đó là đâu cấu tạo các càn khôn vũ trụ, mà chúng ta đang ngự trong cái tiểu thiên địa này cũng như là cái tiểu vũ trụ. Nên khi chúng ta thức tâm thành tâm rồi, chúng ta thấy sung sướng vô cùng, vinh hạnh vô cùng. Chúng ta người Việt Nam lớn tuổi mới thấy rõ nhiều vị đã chết và trở lại cho chúng ta biết cảnh địa ngục, mà chúng ta cũng đã vượt qua cảnh địa ngục. Ngày nay chúng ta phát đại nguyện, tôi sống làm người tôi sẽ cứu độ chúng sanh qua cái cơn khảo đảo đau khổ. Cho những người vượt biên ra khỏi Việt Nam giữa biển cả, đại nguyện của người cái gì? Tôi muốn làm sao được Quan Thế Âm cứu độ tôi, tôi muốn Đức Mẹ cứu độ tôi, tôi tới đất liền tôi sẽ cứu độ những người đau khổ hiện tại, chính bản thân tôi và gia đình tôi. Thì mỗi chúng ta đều đặt đại nguyện khi chúng ta mới bước tới đất liền. Cho nên cảnh quyền vi trời Phật đã ân ban và an bài với chúng ta. Cho nên chúng ta luôn luôn sống trong sự bất ngờ và tái ngộ trong cảnh bất ngờ. Tôi mong rằng rồi đây chúng ta lại bất ngờ được gặp nơi mảnh đất eo hẹp của chúng ta, trong cái tình thương sâu đậm và vinh quang hơn. Chúng ta đã học bài thương yêu, chúng ta xa quê hương chúng ta mới thật sự thương yêu và đoàn kết thương yêu huynh đệ, xóa bỏ những sự tâm tối nghi ngờ và không đứng đắn đối xử chính mình, chính những người thân yêu tại xứ sở của chúng ta. Ngày nay đây rồi chúng ta thức giác, chúng ta ráng tu để ảnh hưởng tất cả mọi người. thì cái quyền năng của Thượng Đế vẫn trường tồn trong tâm thức của ta, và chúng ta sẽ truyền cảm cho tất cả mọi người. Cho nên cái phương pháp công phu của chúng tôi rất đơn giản, quý vị có thể thực hành tại gia bất cứ lúc nào, rồi quý vị sẽ thấy rõ rằng chính mình sửa mình, và chính mình là người chịu trách nhiệm nặng nhất đối với mình. Và nếu mà mình chịu trách nhiệm và minh cảm được sự trách nhiệm của chính mình mới thấy rõ ta là học viên của cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải học ở trong trường đó là hết đâu. Đang học, quý vị bố lão đã và đang học bài và đang trả bài. Quý vị nuôi con lớn lên rồi ra đây, tiền bạc trước kia có nhiều vị gửi cho nó, ra đây nó xài hết, rồi nó còn xài xẻ mình nữa là khác. Nhưng mà đó là bài học thích đáng. Học có chuyển nhẫn hay không quý vị? Chúng ta học chuyển nhẫn, và học được chuyển nhẫn thì chúng ta mới thực hiện từ bi. Chúng ta nói chúng ta yêu thương con chúng ta, yêu thương chúng sanh, mà nhẫn thiếu nhẫn thì làm sao chúng ta thực hiện từ bi? Cho nên Thượng Đế an bài cho chúng ta có bài học. Cái kinh vô tự tự mà quý vị đã và đang học, chính tôi đã và đang học, chúng ta đang đồng hành trong cuộc hành hương trở về nguồn cội. Phần hồn chúng ta bất diệt là chúng ta phải trở về vô cùng tận và làm việc vô cùng tận. Đừng nói rằng mình, quý vị bô lão không làm việc, tôi nghĩ về tôi già mà không làm. Quý vị lời nói của quý vị quan trọng, kinh nghiệm của quý vị quan trọng, mà quý vị bằng lòng công hiến cho mọi nơi mọi giới, đó là một cái vật báu vô giá cho chúng sanh và tương lai. Cho nên chúng ta ra đây nhờ sự cứu độ của tất cả thế giới nhân loại, thì chúng ta vốn hiện tại người nào có vốn để sanh hương với thiên hạ chắc không có. Chúng ta vỏn vẹn chỉ có phần hồn thôi. Chúng ta biết tu để giải thoát được phần hồn thì chúng ta mới mong hoàn trả lại cái nợ mà chúng ta đang thiếu của mọi người hiện tại, cả khắp thế giới đang chiêu cô người Việt Nam. Cho nên người Việt Nam là người dễ tu và dễ thích, vì đã qua những cảnh yêu điện bất cần sự đau khổ đó mà trở về với tâm thức đời đời bất diệt mới là cứu độ chúng sanh trong tương lai. Còn hoàn trả cái nợ mà chúng ta đã đang thiếu, ăn mặc hiện tại cũng là đang thiếu nợ, thiếu nợ cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta phải hoàn trả bằng một tâm thức, bằng một phần hồn siêu diệu đóng góp đời đời bất diệt ở tương lai. Đó là nhiệm vụ của Thượng Đế đã chọn cho người dân Việt Nam. Rồi đây quý vị sẽ thấy người dân Việt Nam đi thuyết giảng khắp thế giới để giúp đỡ những người đau khổ, không phải tiền nhiều của nhiều, nhà cao cửa lộng cửa rộng là hẳn nhất đó. Tương lai thời cơ sẽ thay đổi, phần hồn mới thích tâm điều luyện mới có cơ hội dư phục hội lòng hòa ở tương lai ở mảnh đất Việt Nam eo hẹp, và sẽ xuất hiện nhiều kỳ quan để dẫn dắt những tâm linh khắp năm châu ở tương lai. Những cái chuyện đó còn xa vời, quý vị chưa thấy nhưng mà quý vị đang nghe. Những vị bô lão nào cũng có đọc qua thiên cơ ở Việt Nam và đã xác nhận rõ cái cơ biến chuyển nó sẽ đến lần lượt. Và rồi đây chúng ta sẽ ráng tu đi, vì chúng ta thấy hồn của chúng ta bất diệt thì chúng ta sẽ tới với sự đấng vô cùng. Mà tới đấng vô cùng rồi thì chúng ta không còn sự chết và không còn sự già nua nữa. Cho nên tôi nói quý vị bô lão mà bí tu trở về tiếng đông, mà những người không chịu tuổi trẻ không biết tu thì trở về ông già, chắc chắn như vậy. Cho quý vị biết tu lập lại trật tự rồi, khi mà quý vị thoát ly là trở về vị trí của thiên đàng đó. Rồi những người mà đắm loạn tham dục tại thế thì mau già chứ không có làm gì hơn hết, bởi vì cảnh đó là nhất định rồi, Thượng Đế đã quy định. Vì tâm không thanh tịnh không thấy, và tự đắc tự cao đó thôi. Cho nên ngày hôm nay chính tôi, bản thân tôi ở trong thế giới đó tự đắc tự cao đủ thứ, rồi ăn năn hối hận, rồi tu, ngày nay mới thấy lại trật tự, rồi thấy cái của báo của Thượng Đế đã ban cho chúng ta là cái thể xác miền vi vô cùng tận này mà chính ta đã sử dụng sao. Quý vị bô lão cũng thấy rõ, lúc tuổi trẻ tôi đã qua chớ, ngày nay tôi mới bệnh hoạn. Cho nên khi tôi ăn năn, tâm thức tôi ăn năn, tôi cũng cứu rỗi được cái bệnh hoạn của tôi, bệnh do tánh sanh. Mà tôi thức tâm thì cái tánh tôi phải quán cải, mà quán cải cái tánh rồi thì tôi lại giải thoát. Cái bệnh là sự đau khổ, nhưng mà tôi không còn đau khổ thì không còn tôi nằm ở giường bệnh nữa, xác tôi là không nghĩa đi.
trong cái vây phải có trả. Tôi mượn xác này tôi phải trả. Tôi ở trong cái lớp này tôi học rồi, tôi qua lớp khác, tôi là đương nhiên tôi phải đi bằng lòng chấp nhận. Thì lúc nào quý vị cũng được thanh nhẹ và giải thoát. Cho nên tôi sẵn sàng những cái phương pháp công phu, và hôm nay có cơ hội diễn kiến quý vị, và mong quý vị có những câu thắc mắc có thể giúp đỡ cho chúng tôi học thêm, và chúng ta đồng xây dựng trong chương trình tiến hóa thành hạnh. Cảm ơn sự hiện quý vị. Có ai có gì thắc mắc không?
Quý vị nào có cần hỏi gì thêm rõ lời của